Một số người có rất nhiều tiền, có những người khác lại chết vì không đủ tiền. Và ở đây chúng ta nói về tiền. Để bạn có thể biết cách kiếm nhiều tiền hơn, bằng cách biết rõ bản chất thực sự của tiền, bạn sẽ là chủ nhân của đồng tiền, thay vì là nô lệ của nó. Tiền là một công cụ được thiết kế để giải quyết vấn đề hàng đổi hàng. Và hàng đổi hàng chỉ là những người trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau. Với con gà của mình, Adam muốn lấy 5 quả táo. Với những quả táo của mình, tôi muốn có thịt bò. Và đây là James, người muốn lấy 10 quả trứng bằng thịt bò của mình. Như vậy, để đạt được mong muốn, tôi sẽ cần tìm ai đó để đổi táo lấy trứng, sau đó đổi những quả trứng đó với James để lấy một ít thịt bò. Nhưng nếu không có ai có trứng để đổi thì sao? Hoặc nếu không ai muốn đổi trứng lấy táo của tôi? Được rồi, hãy giả sử mọi thứ suôn sẻ và tôi đã có thịt bò mà mình muốn. Thế còn Adam thì sao? Bây giờ, nếu chúng ta sử dụng tiền để giải quyết, Adam sẽ bán con gà của mình với giá 5 đồng, sau đó anh ấy mua táo của tôi. Và tôi sử dụng những đồng tiền đó để mua thịt bò. Bây giờ mọi thứ đều suôn sẻ và mọi người đều vui vẻ. Không giống như trong hệ thống hàng đổi hàng. Ở đó bạn phải tìm được người muốn đúng những thứ phù hợp tại đúng thời điểm và ở đúng nơi đó. Tiền cũng rất dễ mang theo. Hãy tưởng tượng James muốn mua một mảnh đất cách đó 400 km. Anh ta cần mang 20 con bò để đổi lấy mảnh đất này. Điều gì sẽ xảy ra nếu một số con bò bị mất tích trên đường đi? Và vấn đề thức ăn và nước uống cho bò thì sao? Hãy so sánh việc này với việc mang theo một túi tiền vàng. Tiền bạc giúp mọi thứ suôn sẻ và dễ dàng, nhưng bây giờ tôi muốn chỉ cho bạn những hạn chế của tiền bạc. Bạn đang đi lạc giữa sa mạc, xung quanh chỉ toàn cát là cát, bạn dần kiệt sức vì khát nước nhưng bạn biết có nước ở dưới đất. Bạn có một giỏ tiền vàng khổng lồ, nhưng khi mà không có ai xung quanh thì làm thế nào để bạn đổi một cốc nước với những đồng tiền vàng của mình để cứu lấy mạng sống của mình? Nếu không có ai ở đó thì tiền của bạn giúp ích được gì? Bạn có thể ra lệnh cho tiền của mình đào một cái giếng để cứu sống bạn không? Nhưng không, bạn chỉ có thể sống sót nếu và chỉ nếu có ai ở đó có thể bán nước cho bạn. Điều này cho thấy rằng tiền của bạn chỉ có giá trị nếu bạn có ai đó để mua hàng hóa và dịch vụ. Đó là điều kiện tiền quyết. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ một mình trong vùng hoang dã. Bạn có một túi vàng nhưng bạn không có vũ khí nào trong tay. Một kẻ ăn thịt người tìm thấy bạn và muốn biến bạn thành bữa ăn của hắn. Bạn cố gắng cầu xin hắn tha mạng và dâng toàn bộ số vàng cho hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại: "Tao chỉ muốn ăn thịt mày." Và thực ra thì một khi hắn đã giết bạn, vàng của bạn đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Tôi hy vọng rằng hai tình huống mà tôi đưa ra sẽ giúp bạn hiểu bản chất thực sự của tiền. Tóm lại, tiền chỉ là một công cụ giúp trao đổi hàng hóa và dịch vụ dễ dàng hơn. Tiền chỉ có giá trị nếu người ta trao giá trị cho nó. Và phần quan trọng nhất đó là, nếu không có người để giao dịch, tiền không có giá trị gì cả. Điều đó có nghĩa là con người mới là thứ bạn cần, chứ không phải tiền. Những người quên mất chân lý này thường có xu hướng ngược đãi người khác, và đây mới là vấn đề. Đặc biệt là trong nền kinh tế hiện đại, nơi mà chúng ta sử dụng tiền giấy thay vì tiền vàng. Hãy tưởng tượng bạn nuôi lớn một con bò và bán nó với giá 4.000 đô la. Điều đó chỉ có nghĩa là xã hội nợ bạn vì con bò bạn đã bán. Mọi người có thể nghĩ rằng bạn giàu vì lúc này bạn có tiền, nhưng thực ra bạn lại đang trở nên bị động. Tiền giấy thực chất chỉ là một tờ phiếu tôi nợ bạn. Điều đó có nghĩa là bây giờ bạn đang phụ thuộc vào xã hội để trả lại bạn cho những gì bạn đã đóng góp. Cái lúc mà cả xã hội ngừng tin tưởng vào thứ tiền mà bạn đang nắm giữ thì cũng chính là lúc đó chỉ còn là những tờ giấy bình thường. Do đó hãy cố gắng nhìn vào những bức tranh lớn. Điều quan trọng là bạn phải luôn xem xét cách thức mà bất cứ việc gì bạn đang làm để kiếm tiền tác động đến toàn xã hội. Nó sẽ khiến cộng đồng xích lại gần nhau hay nó đang chia rẽ mọi người? Nó có làm cho mỗi gia đình lớn mạnh hơn không? Nó có giúp tạo dựng niềm tin giữa người với người không? Nó có truyền tải những giá trị tốt đẹp cho con người không? Thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó trên thế giới này, tất cả mọi người đều đi đào mỏ và kinh doanh ngân hàng. Không còn ai đoái hoài đến việc làm nông và đánh bắt cá, chắc chắn sẽ là nạn đói ở khắp hành tinh này. Chúng ta đâu thể ăn được tiền. Những gì chúng ta làm để kiếm sống thực sự quan trọng và chúng ta cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. Hãy tưởng tượng nếu chỉ có 20 người yêu thương nhau một cách vị tha, giống như trong một gia đình. Mọi người chỉ làm phần việc của mình để giúp đỡ nhau một cách thiện chí và vui vẻ về mọi mặt và nhu cầu trong cuộc sống. Giữa họ không cần đến sự tồn tại của đồng tiền, vì họ có lòng tin. Tiền chỉ cần thiết khi giao dịch với người ngoài và người lạ. Tiền chỉ cần thiết vì chúng ta không thể tin tưởng lẫn nhau để theo dõi những đóng góp tương ứng của chúng ta. Nói cách khác, mọi người càng ít tin tưởng nhau thì họ càng phụ thuộc vào tiền bạc. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một xã hội tin cậy lẫn nhau? Câu trả lời nằm ở việc theo đuổi sự hoàn hảo trong chính chúng ta. Nhưng một lần nữa, sự hoàn hảo cuối cùng có ý nghĩa gì? Theo Chúa Giê-xu, trở nên hoàn hảo có nghĩa là yêu kẻ thù của chúng ta. Nhưng yêu kẻ thù của mình nghĩa là sao? Tôi muốn tiêu diệt kẻ thù của mình. Yêu kẻ thù là giống như Đức Giê-hô-va, người làm cho mặt trời của người mọc lên trên vai kẻ ác và người tốt. Và gửi mưa lên những người liêm chính và kẻ bất công. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta cần phải vô tư trong việc bảo vệ công lý, không chỉ với bạn bè mà còn cả với kẻ thù của chúng ta. Nhưng công lý nghĩa là gì? Công lý có nghĩa là luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta qua Môi-se. Những luật này không được áp đặt cho người khác mà để chúng ta sống theo lời dạy bảo của Đức Chúa Giê-xu. Logic cũng là nếu chúng ta có thể bình thường hóa với kẻ thù của mình thì chúng ta có thể tốt hơn bao nhiêu đối với những người trung lập khác và bạn bè của chúng ta. Và đó là cách chúng ta làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Từng bước một, ngay cả khi nó còn có vẻ xa vời, một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được điều đó. Vì tin mừng cho bạn, đất nước của Đức Chúa Trời đang gõ cửa lòng bạn.